Những công hạnh của Bồ Đề Tâm. Tiết 10. Làm thế nào để phát lòng Bồ Đề? Phát Bồ Đề Tâm như trên đã nói có thể tóm tắt trong bốn điều hoằng thể là: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện dứt, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nhưng không phải chỉ nói suông, tôi phát Bồ Đề Tâm là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc bốn điều hoằng thể gọi là đã phát Bồ Đề Tâm. Muốn phát Bồ Đề Tâm, hành giả cần phải quán sát để phát tâm một cách thiết thực và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. Có những Phật tử xuất gia, tại gia, mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi hướng: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nhưng rồi trong hành động thì trái lại: nay tham lam, mai hờn giận, mốt si mê biến trễ, bữa kia nói xấu chê bai chỉ trích người, để đến bữa khác lại có chuyện tranh cãi cây cổ buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu, phiền não làm sao trừ được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt vấn đề: làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm?
Vâng, cái đoạn này cháu nói xuống, mà thế nào là con thực hành? Đây tức là bởi vì mình không để tâm để tiêu ba chướng, để trừ phiền não. Đó. Mình không để tâm làm cái việc ấy. Chứ còn dĩ nhiên là chướng với phiền não thì mình chưa hết, nhưng mà ít nhất mình cũng để tâm để làm cái việc tiêu chướng, trừ não. Còn đằng này mình cứ nuôi nó thêm lên, lại còn cho mình là phải nữa, lại còn cho rằng thì là nếu tôi không nói thì người ta hạ hiếp tôi, cho nên cho mình là phải. Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, ít chú trọng đến chỗ khai tâm. Thế nào là tu theo hình thức mà không trọng cái chỗ khai tâm? Thế nhưng mà những vị mà hàng ngày người ta đã xách một đoàn người ta ngồi thiền, thì ngay cái giờ thiền này là người ta cũng chú trọng những cái chuyện người ta soi tâm đấy chứ. Những vị mà người ta đã tụng kinh, đã tọa thiền, thì nó cũng có phần nào đã tiêu các phiền não, bắt buộc phải soi lại mình rồi. Chỉ có điều là cũng cạo đầu, cũng mặc áo nhà chùa, mà lo buôn bán, lo làm ăn, thành là không nhớ đến cái việc tu hành của mình.
Muốn cho lòng Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm từ 6 yếu điểm như sau. Điểm thứ nhất là giác ngộ tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân này là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật ra sắc thân này giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như một người trước kia dốt, nay theo học chữ Việt, tiếng Anh khi học thành, có cái biết về chữ Việt, tiếng Anh, lại như một kẻ chưa biết ba lê, sao có dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ, có ai nói đến ba lê? Nơi tâm thức liền hiện rõ quang cảnh của đô thị ấy, cái biết đó trước kia không? Khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, sao bỏ lãng không nghĩ đến? Lần lần nó sẽ phai lạc đến tan mất hẳn trở về không? Cái biết của ta khi có khi không? Hình ảnh này tiêu, hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả không thật nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: thân như bọt tụ, tâm như gió, quyển hiện vô căn, không tánh thật. Nếu giác ngộ thân tâm như quyển, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới nhân không chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì cái ta của người khác cũng không, nên không có nhân tướng. Cái ta của mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng không, nên không có chúng sanh tướng. Cái ta đã không, nên không có bản ngã bền lâu, không thật có ai chứng đắc. Cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn cũng không, nên không có thọ giả tướng. Đây cần nên nhận rõ, chẳng phải không có thật để chân ngã của tánh chân như thường trụ. Nhưng vì thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành không. Nhân đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn đổi thay sanh diệt, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ, chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành không, mà vì đó hư huyễn, nên đương thể chính là không. Cả nhân cũng thế, cho nên cổ đức đã bảo: cần chi đợi hoa rụng mới biết sắc là không, hà tu đãi hoa lạc, nhiên hậu thủy tri không. Hành giả khi đã giác ngộ nhân và pháp đều không, thì giữ lòng thanh tịnh trong sáng, không chấp trước mà niệm Phật, dùng lòng giác ngộ như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề Tâm.
Không chấp người, ngã là ta, nhân là người, chúng sanh là con mèo, con gà, con vịt. Không có chấp những cái tướng đó là thật. Thêm một cái thọ giả. Thọ giả là gì?
Thọ là cái tuổi sống.
Thì khi đã không thấy ba cái thứ kia thì đâu có thấy cái thọ giả là thật, đâu có thọ mạng là thật. Cho nên bốn cái không chấp. Kim Cương cũng có dặn, trong ấy thì không chấp bốn cái ngã đó, ngoài thì không chấp cái gì, không chấp sáu cái cảnh trần đó. Thế nếu mà tỉnh ra được như thế thì gọi là Bồ Tát, tức là phát tâm Bồ Đề đấy. Thứ hai là bần đẳng tâm. Đoạn này dạy cái gì?
Điểm thứ hai là bình đẳng tâm. Trong Khế Kinh, Đức Phật khuyên dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai. Chư Phật thấy chúng sanh là Phật, nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sanh thấy chư Phật là chúng sanh, nên khởi lòng phiền não phân biệt ghét khinh. Cũng đồng một cái nhìn, nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. Là đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đối với chúng sanh phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị lai, đồng một Phật tánh. Khi dùng lòng bình đẳng tôn kính tu niệm, sẽ dứt được nghiệp chướng phân biệt khinh mạng, nảy sanh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề Tâm.
Cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có tánh Phật, cho nên ngang với chư Phật. Cho nên chúng mình thấy như thế thì trên thì tôn trọng Phật, dưới thì thương xót muôn loài, bởi vì nó cũng có tánh, tánh thể nó ngang với Phật, mà chỉ vì mê mà nó không được hưởng cái sự bình an. Thế cho nên thương xót, nhận thấy cái tâm bình đẳng. Tất người thức cả đêm làm món ăn để sẽ đến sáng sớm mang đến cúng Phật. Giờ đi dọc đường gặp một con chó nó đói quá, nó đói muốn chết, cho nên cái người này thương xót cái chỗ cơm định mang cúng Phật đem cho con chó nó ăn. Thực tình là định để làm cơm cúng Phật, nhưng mà đi dọc đường gặp cái con chó nó đói quá, thành là con không nỡ bỏ qua, con đã lấy cái cơm của Phật, con đừng con cho nó hết, bây giờ đến Phật để xin sám hối. Phật nói rằng không những là không có tội mà lại còn có phước rất nhiều, bởi vì khi mà làm cơm để cúng Phật là có cái lòng hy vọng cho rằng mình cúng Phật thì mình sẽ được phước nhiều, Thế cho nên với cái tâm hy vọng mà cúng thì dĩ nhiên cũng được phước, nhưng mà được phước có lượng thôi. Còn bây giờ thấy con chó đói, nó đói nó muốn chết, không có miếng cơm này thì nó mất mạng. Thế thì cho mà cho con chó đói thì không hy vọng gì cả, vì nó đâu có phải là phước điền. Cho nên cúng dường con chó thì cũng tốt, thế nhưng mà phước làm sao được bằng cúng Phật. Nhưng mà ông này, ông ấy buông cả cái phước. Cúng Phật là cái đệ nhất phước điền, cái phước hưởng bao nhiêu kiếp, cái phước được làm là hưởng những ngôi chuyển luân thánh vương. Nhưng mà ông nhất tề quên hết những cái phước ấy, ông chỉ lo làm sao cứu cho con chó nó sống. Để cái tấm lòng từ bi, hy sinh hết cả phước đức của mình để làm sao cho con chó nó được sống. Thế cho nên cái tâm từ bi ấy công đức vô biên. Có nơi có nói rằng chỉ một cái thìa cháo thôi đổ cho cái người bệnh thôi mà phước đức bằng cả biển đại dương. Bởi vì một thìa cháo với lòng từ bi thì một thìa nước cháo ấy phước đức bằng cả biển đại Tây Dương. Cho nên quý ở cái tâm. Thế cho nên đây người phát tâm Bồ Đề nhận được cái tánh mình đã thấy tất cả muôn loài đã từng là cha mẹ mình đều là Phật vị lai. Cho nên nâng lên cái ngôi tôn trọng cung kính, nâng tất cả chúng sanh cái ngôi tôn trọng cung kính. Cho nên cái vị này phước của người ta không bờ không bến. Chư Phật thấy chúng sanh là Phật nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Là bởi vì chư Phật, các ngài là Phật rồi nên các ngài thấy cái tánh thể của tất cả chúng sanh chính là tánh Phật. Chẳng những như các con vẫn cứ nói trong chúng sanh có tánh Phật, mà thật ra toàn thân chúng sanh là Phật, toàn vọng tức chân. Đấy. Thế cho nên Phật thấy chúng sanh là Phật, vì vậy ngài tế độ, ngài cứu vớt, nhưng mà ngài không có cái tâm khinh thường, mà ngài cũng không có cái tâm trịch thượng. Ta đã làm phước cho nhà ngươi đây. Ngài thấy người ta là Phật, cho nên ngài trân trọng đối với tất cả chúng sanh. Vì như thế gọi là bình đẳng đại bi. Chúng sanh thấy chư Phật là chúng sanh, thế cho nên khởi lòng phiền não phân biệt ghét khinh. Thì sao? Sao chúng sanh lại thấy Phật là chúng sanh? Đây là nói những các chúng sanh nó chưa biết đạo đó, cho nên nó coi ngài là một hữu tình như nó. Bất quá ông cũng có hai mắt như tôi, ông đi bằng hai chân như tôi, ông có khác gì tôi đâu. Thì tôi với ông đồng, tôi có kém gì ông? Thế vì thế cho nên nó coi thường. Thế cho nên rằng trong lịch sử của Phật ấy, bao nhiêu có cái ông Bà La Môn ấy, ông cứ gọi Phật rồi ông rêu ra, ông có chửi mắng suốt cái dọc đường Phật đi 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 khất thực. Thế này đấy, là bởi vì nó gọi họ thấy Phật là chúng sanh, thế cho nên là họ bực bội, họ phát ghét. Đồng một cái nhìn nhưng cái nhìn nó khác nhau bởi mê và ngộ. Đã Phật thì ngộ được cái tánh Phật, Phật nhìn thấy cái tánh Phật, cho nên tất cả đều là Phật. Còn chúng sanh nó sống bằng hai chân đi, hai tay hai chân, cái thân cơm gạo, cho nên nó nhìn nó thấy ai cũng như nó, chỉ là chúng sanh mà thôi. Để cho nên thành là do mê và ngộ mà thành cái tầm nhìn khác nhau, mà rồi cái phước mà cái tội nó một vực một trời. Điểm thứ ba là từ bi tâm. Thì con đọc lại từng đoạn con nhận cái nghĩa tổng quát.
Điểm thứ ba là từ bi tâm. ta cùng chúng sanh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí huệ của Như Lai, mà vì mê chân tánh, khởi hoặc nghiệp nên phải bị luân hồi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay đã rõ như thế, ta phải dứt tâm ghét thương phân biệt, khởi lòng cảm hối từ bi, tìm phương tiện độ mình cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ.
Nghĩa là thấy nó khổ mà mình tội nghiệp, thế thì từ bi. Còn như thấy con chim nó hót hay hay, con mèo nó bụ bẫm, nó xinh xinh, thì ưa thì thích, cái đó là ái kiến. Vậy thì đó là con cho thí dụ. Còn bây giờ con định nghĩa thế nào là ái kiến, thế nào là từ bi.
Nên nhận rõ từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình ái buộc ràng. Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà lìa tướng, không phân biệt chấp trước, tâm này thể hiện chứ đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước huệ càng tăng.
Ái thấy cái hình thức bên ngoài mà khởi cái lòng yêu quý, thế thì gọi là ái kiến. Theo cái hình thức bên ngoài khởi cái lòng yêu, lòng luyến thì quý nó, thế là ái luyến, ái kiến. Thế nào lại là từ bi? Thì cũng là vuốt con mèo, nhưng thế nào thì là từ bi? Đấy, cũng vuốt ve nó, mà thế nào là từ bi, mà thế nào là ái kiến? Nó không đói, nhưng mà mình cũng vuốt nó, thì làm sao mà nó lại là từ bi? Cũng một cái tay vuốt nó thôi, mà cũng là một con mèo. Nhưng là khi nào thì từ bi mà vuốt ve nó, mà khi nào là do ái kiến mà vuốt ve nó? Cái thân con mèo là cái thân đọa lạc, cái thân cô đơn. Nó lớn lên một cái là nó không cha không mẹ, đã nó cô đơn đó. Cái thân đọa lạc là cái thân khổ. Thế cho nên tội nghiệp mà vuốt ve nó cho, coi như an ủi, cho nó đỡ khổ, đỡ tủi, cho nó có nơi nương tựa. Nó thấy là mình thương nó thì nó có nơi nương tựa, nó yên cái tâm. Thế nếu mà với cái tâm như thế thì gọi là lòng từ bi. Thế còn vì thấy nó xinh xinh, nó bụ bẫm, nó hay hay, thì vuốt nó, quý nó, thì cái đó là cái gì? Ái kiến. Có khi chúng ta mắm môi mắm lợi lên, kéo cái tai con mèo, đó là cái tướng của ái kiến, chứ không phải lòng từ bi. Lòng bi là lo cho nó thì nó được bình an.
Muốn cho tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ. Niệm từ bi của Bồ Đề Tâm từ đó phát sanh. Đại khái như trong hoàn cảnh chiến tranh hiện nay, trẻ thơ phải nhờ cha mẹ nuôi dạy, mà cha mẹ lại bị tử nạn thành ra côi cút bơ vơ. Lại như người già phải nhờ con cái phụng dưỡng, mà con cái đều bị yểu vong, nên phải buồn đau, cô khổ. Thấy những cảnh ấy, động lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát, bỗng tự phát sanh. Những thanh niên thông minh khỏe mạnh, tương lai đầy hy vọng, bỗng bị bom đạn làm cho tàn phế. Nhiều thiếu nữ đang hồi xuân sắc, người thân yêu nhờ cậy bỗng bị tử thần cướp mất, khiến nỗi lạc bước xa đọa, hoặc thành cảnh mẹ quá con côi. Sanh kế sống còn của ngày mai mờ mịt, thấy những cảnh ấy, động lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát, bỗng tự phát sanh. Có nhiều người đau yếu, mà vì vật giá cao quý không tiền thuốc thang, thành ra kéo dài thân bệnh khổ qua năm tháng, đôi lúc lắm kẻ phải quyên sinh. Có những người nghèo nàn thất nghiệp, nay vợ đau, mai con bệnh, trách trứ lang thang, nợ nần đòi hỏi, hằng chịu đói lạnh qua ngày tháng, sống cũng lỡ mà chết chẳng xong. Lại có những kẻ mang nhiều tâm sự buồn khổ, không bạn lành khuyên lơn giải thích. Những kẻ mê tối tạo nghiệp, không biết ngày mai mình sẽ khổ. Không gặp Phật Pháp để tìm đường lối thoát đi, thấy những cảnh ấy động lòng thương xót muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát bỗng tự phát sanh. Nói rộng ra, như trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền đã khai thị, Bồ Tát quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh nghèo khổ không căn lành mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh làm những điều ác mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh dương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh xa mất Phật Pháp mà khởi đại bi. Đã phát đại bi tâm, tất phải phát đại bồ đề tâm, thề nguyện cứu độ. Thề thì lòng đại từ bi và lòng đại bồ đề dung thông nhau. Cho nên, phát từ bi tâm tức là phát bồ đề tâm. Dùng lòng đại từ bi như thế mà hành đạo mới gọi là phát bồ đề tâm. Điểm thứ tư là hoan hỷ tâm. Đã có xót thương tất phải thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Hoan hỷ đây có hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, thánh nhân, dưới cho đến các loại chúng sanh có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh, thành công, an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng dùm. Hỷ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, vong ân, khinh quỷ, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn này, nếu xét nghĩ sâu, thành ra không thật có nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều không. Nên Kinh Kim Cang dạy, Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Lòng tùy hỷ trừ được chứng tật đố nhỏ nhen, lòng hỷ xả giải được chứng hận thù báo phục. Bởi tâm quan hỷ không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là lòng bồ đề. Dừng lòng quan hỷ như thế mà hành đạo mới gọi là phát bồ đề tâm.
Chính cái người tu ấy, người ta giác tỉnh được cái việc này thì người ta thản nhiên. Chứ còn cái lý thì đã đành, đó là cái chuyện nói về cái lý, cái sự thật thì đã đành là như thế. Nhưng mà nếu cái người tu cái hạnh nhẫn ấy mà không hiểu thì người ta cứ nhẫn, cứ vuốt ngực mà nhẫn ấy, thì cái thứ nhẫn mà cứ vuốt ngực mà chịu nhẫn ấy, thì cái nhẫn ấy nó không bền. Cho nên chính cái người tu hạnh nhẫn nhục ấy phải có trí tuệ bát nhã. Chính cái người tu người ta hiểu, cho nên người ta biết là chẳng có cái nhục nào mà phải nhận cả, cho nên ta bình tĩnh, ta mặc kệ, bỏ qua. Nhưng mà nếu chính cái người tu mà không có trí tuệ bát nhã thì người ta cứ bảo tôi tu hạnh nhẫn, giờ cái gì tôi cũng nhịn, cái gì tôi cũng nhịn. Nếu mà tu cái kiểu ấy thì không đi đến ba la mật được, là bởi vì hôm nay mình nhẫn được 10 chuyện mình nhẫn được, đến chuyện thứ 11 thì mình không thể nhẫn được nữa. Vì thế cho nên trong Kinh Kim Cương mới nói, nếu mà mình còn thấy có nhẫn nhục thì không phải là nhẫn nhục. Chỉ khi nào mà mình không thấy có nhục phải nhẫn thì khi ấy mới thật là nhẫn nhục.
Điểm thứ 5 là sám nguyện tâm. Trong kiếp luân hồi, mọi loài hằng đổi thay làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc từ kiếp vô thủy đến nay, do tâm chấp ngã muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng sanh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp. Thậm chí đến chư Phật, thánh nhân vì tâm đại bi ra đời trước pháp cứu độ loài hữu tình, trong ấy có ta, mà đối với ngôi tam bảo ta lại sanh lòng vong ân quỷ phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thối vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ tam bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thề không tái phạm. Đã sám hối phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi tam bảo, nguyện độ các chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn ân nặng. Bốn ân đó là ân tam bảo, ân cha mẹ, sư trưởng, ân thiện hữu trí thức và ân chúng sanh. Có tâm sám nguyện như vậy, tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn và mới đi đến chỗ phước huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm.
Cả các pháp môn khác tụi mình vẫn học, chỉ có một việc là quán tam luôn không tịch. Mình cũng không, có muỗi cũng không, mà cái việc giết muỗi cũng không. Thì chung quy vẫn là chỉ có ta quán tam luôn không tịch để có cái trí bát nhã. Thế nhưng mà tại làm sao lại phải quán thế? Thì sám hối lại phải quán tam luôn không tịch như vậy. Quán cho tới cái khi mà mình không chấp ngã nữa thì cái tội nó mới tiêu, chứ không phải là ngồi nói ở đầu lưỡi mà tội nó tiêu được. Quán mà phải quán thấm thía, quán sâu xa, quán miên mật, cho đến thật sự mình không có chấp ngã. Mà tại làm sao hễ không chấp ngã thì tội tiêu, không chấp ngã thì không có quả báo, bởi vì mình đã ra khỏi được luân hồi. Thế ở đây trong cái việc sám nguyện này, vậy tóm lại bây giờ con nói tổng quát lại cái bài này nói cái gì? Đền cái tội. Thì như thế sám nguyện, sám rửa cho sạch những cái lỗi lầm qua gọi là sám. Nguyện phát nguyện để làm những việc lành mới. Thế cho nên cái việc sám nguyện này, khi mình có lỗi mình phải trình bày cái lỗi của mình để xin rửa cho sạch. Thế rồi nguyện từ nay không tái phạm nữa. Thế thì như thế đó là thông thường cái pháp sám hối của chúng ta. Nhưng mà Phật dạy ở đây, tổ dạy thêm cái phần lý sám hối. Bởi vì lý sám hối thì mới rửa được những tội nặng. Còn sự sám hối như phát lồ rồi nguyện không tái phạm thì cái phần sự ấy chỉ sạch lên những tội nhẹ thôi. Còn muốn những tội nặng thì phải thường quán, quán bất tịnh, quán nhân duyên, quán cho tỉnh ra biết cái thân này là hư vọng, đừng nắm lấy cái ngã, đừng có cái ngã ái, ngã chấp nữa. Thế như thế thì tiêu được những cái tội nặng.
Điểm thứ sáu là bất thối tâm. Dù đã sám hối phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ. Sự lập công bồi đức thể hiện sáu độ muôn hạnh không dễ gì thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi đến quả viên giác lại xa vời dãy đầy kê go chướng nạn, phải trải qua hàng sa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời. Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại Bồ Đề Tâm tu hành bố thí. Nhưng khi chịu khổ, khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị họ không dùng, liệm xuống đất rồi nhổ nước giải, lấy chân chà đạp lên trên. Ngài còn thối tất đại thừa tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm nguyện là điều không phải dễ. Cho nên hành giả muốn được đạo tâm không thối chuyển, phải lập thể nguyện kiên cố, thề rằng thân này dầu bị vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát tan tành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm điều ác. Thối thất trên bước tu hành, dùng lòng bất thối chuyển như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Sáu yếu điểm đã dẫn đại lược như trên là sự kiện phải có của người phát Bồ Đề Tâm. Nếu không y theo đây lập chí thiết thật tu hành, thì dù nói phát tâm chỉ là phát tâm suông, không thể nào đi đến Phật quả. Trước mặt chúng ta chỉ có hai đường: luân hồi và giải thoát. Đường giải thoát tuy có lắm nỗi gian nan, nhưng mỗi bước đi lần đến chỗ sáng suốt tự tại an vui. Đường luân hồi dù được tạm hưởng phước nhân thiên, nhưng kết cuộc phải chuyển đến cảnh tam đồ ác đạo, sự khổ vô biên không biết kiếp nào ra khỏi. Vậy các vị đồng tu nên phát tâm mãnh tiến, bước thẳng lên đường sáng đại Bồ Đề. Cảnh muôn hoa đua nở nơi chân trời giải thoát sẽ đón chào các vị.
Trước mặt chúng ta chỉ có hai đường: một đường luân hồi và đường giải thoát. Đường giải thoát tuy có lắm nỗi gian nan, nhưng mà mỗi bước đi là gần đến cái chỗ sáng suốt an vui tự tại. Thế còn đường luân hồi thì bây giờ tạm nó thuận chiều của chúng ta, cho nên chúng ta dễ giải. Thì dù rằng có làm phước được hưởng cái tạm yên ở cõi nhân thiên, nhưng mà cái cảnh vô thường, cho nên là cảnh làm người cái thọ mạng chẳng là bao. Cõi trời thì tương đối với cõi người gọi là dài, đối với cõi người thì gọi là dài, nhưng mà đối với cái thế gian trường kỳ này thì chẳng có là cũng chẳng là mấy. Thế cho nên rút cục lại đi về đường tam đồ ác đạo, sự khổ vô biên biết kiếp nào ra khỏi. Cho nên khuyên các vị đồng tu phát tâm dũng mạnh lên đường đại Bồ Đề.
Ở đây Ngài nói phát tâm Bồ Đề cần phải có mấy thứ cả thầy nhỉ? Sáu cái yếu điểm là những gì, chỗ nào như là được không? Thế nào gọi là tâm giác ngộ? Ngộ thì ngộ cái gì? Là tánh, là biết. Biết cái thân này là không phải thân mình. Biết được cái vọng thân, biết được cái vọng tâm, biết được cái vọng cảnh à, để con giác được như thế, biết được cái đó. Rồi con ngộ là tánh ngộ ra, nhận ngộ là nhận được. Nhận được cái gì? Chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Thế cho nên cái người tu niệm Phật cần phát tâm Bồ Đề. Mà trong cái điểm phát tâm Bồ Đề ấy chính là quan trọng ở cái sự giác ngộ. Cho nên tu niệm Phật, dĩ nhiên nếu không biết thân này là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh thì cứ bận rộn với nó thì làm sao mà niệm Phật được. Mà nếu không biết cái chân tánh thì đâu có thấy được cái thể chất của cõi cực lạc, chánh báo, y báo của cõi cực lạc. Biết được cái chân tánh mới nhận được cái thể chất của chánh báo, y báo cõi cực lạc, mình mới biết là mình có khả năng. Bởi vì thể chất của cõi cực lạc đó chính là tâm mình. Thế cho nên mình thấy tin chắc là khả năng của mình về cái cảnh giới thánh hiền là cái sự dĩ nhiên mình phải về được. Thế cho nên là tu tịnh độ cần phải có tâm giác ngộ. Thế rồi tu tịnh độ cần phải có tâm bình đẳng. Vì tại sao nhỉ? Nguyện độ tất cả chúng sanh. Chứ còn cứ mãi yêu người này ghét người kia đâu có thời giờ mà niệm Phật. Mà phải trở về cái tánh bình đẳng, mới là trở về cái chân tâm thật của mình được. Tu tịnh độ làm sao lại phải có tâm từ bi? Họ thuộc về Đại Thừa, Pháp Đại Thừa. Mà Pháp Đại Thừa thì bao giờ cũng lấy cái việc tự lợi và lợi tha, hai cái phải song song. Cho nên phải có cái tâm thương xót mọi người, nó mới hợp với tâm Phật. Nên là rồi cái tâm thánh hiền thì mới về cảnh giới thánh hiền được. Nếu mà cái tâm ương ngạnh phàm phu, làm sao mà về cảnh giới thánh hiền?
Làm sao chúng ta tu tịnh độ phải có tâm hoan hỷ?
Thì nó có hai phần, là những gì nhỉ? Tùy hỷ là một, hỷ xả là hai. Bây giờ con tu tịnh độ tại sao con lại phải có tâm tùy hỷ? Thì phần nhiều là hướng về Phật, hướng về Bồ Tát. Thế cho nên tùy hỷ, bởi vì đã hướng về cực lạc là hướng về cảnh giới thánh hiền, thì chỉ nghĩ đến Phật, đến Bồ Tát ở bên cực lạc này không ít khi có nói chuyện chúng sanh. Nhưng mà về tới cực lạc rồi mới theo các Bồ Tát độ chúng sanh. Còn bây giờ mình cầu về cực lạc, hướng về cực lạc, thì hàng ngày có cái tâm tùy hỷ, tức là vui theo những cái công đức của Phật, công đức của Bồ Tát, công đức của các thượng thiện nhân ở bên cực lạc, vui theo công đức của các ngài.
Thế còn thế nào là phát tâm hỷ xả?
Cái hỷ xả này là với bọn chúng sanh mình đang sống đây. Nếu mà con không hỷ xả thì con cả ngày con cậu cọ như bú dù, làm sao mà về cực lạc? Cho nên hiện tại đối với bọn chúng sanh ở chung quanh mình đã muốn là về cõi thánh hiền, dĩ nhiên mình phải tập làm thánh hiền. Thế cho nên đối với những cái bọn ở chung quanh mình đây thì mình nên hỷ xả. Người ta có lỗi lầm gì nên bỏ qua, tha thứ, khoan dung, cũng thành thật chỉ cho người ta để người ta sửa lỗi. Nhưng mà với cái tấm lòng hoan hỷ, vui vẻ, chứ không có tâm phiền, tâm trách ai. Cái tâm phải như hư không, bao dung tất cả, kẻ thiện, người ác.
Con muốn cầu tịnh độ, làm sao con lại phải có cái tâm bất thoái? Tâm sám nguyện trước.
Chúng ta quá khứ tạo tội, cho đến nỗi Đức Phổ Hiền ngài nói là nếu mà hư không lây, nếu những tội của mình mà có hình tướng ấy, thì cả hư không không có chỗ mà chứa. Đấy, quá khứ tội của mình như thế, còn ngay hiện tại bây giờ thì sao? Tôi đâu có lỗi, phải không? Nhưng mà hiện tại này con có lỗi gì không? Hay là con hoàn toàn thanh tịnh? Cháu bị sao bảo là có. Chúng ta cũng nhiều khi lỡ lầm phạm giới, cho nên trong chùa mình sám hối. Cứ mỗi một kỳ chúng ta thấy chúng sám hối bao nhiêu này, cho nên phạm giới cũng nhiều. Đấy là những cái lỗi mà mình thấy được mà đi cầu sám hối. Lại còn bao nhiêu lỗi mình không tự thấy nữa. Mình không tự thấy, đợi đến ngày tự tứ các vị mới chỉ cho bao nhiêu. Như thế là biết là mình vẫn còn nhiều cái sai. Mà những cái mà người ta nói ra, người ta chỉ ra, phần nhiều là những cái đã quá lắm người ta mới phải nói. Còn số đông người ta còn làm ngơ, người ta bỏ qua.
Nói tới bất thoái,
nhất quyết không lùi. Còn chúng ta thì hôm nay phát tâm, ngày mai lại mỏi nhọc nghĩ sang chuyện khác. Cho nên các vị phải dạy chúng ta phải phát nguyện không có chịu lùi, nhất định tiến cho đến nơi.
Sáu phương đã ở bên cõi cực lạc thì cõi mình
có sáu phương. Sáu phương là đông tây nam bắc, còn nói cái đó đông tây nam bắc bốn mới thượng hạ thành sáu. Bây giờ mình ở đây thì mình nói chuyện ở đây, còn đến khi mình sang cực lạc thì nói chuyện với cực lạc. Nhưng con định nói cái gì nữa chứ? Cái đó là tương đối với cõi Ta Bà. Tương đối với cõi Ta Bà thì sáu phương đều có tịnh độ. Nhưng mà con về tới cõi cực lạc ấy, thì đứng ở cõi cực lạc thì cũng có sáu phương, mà cũng có mười phương tịnh độ. Cũng thế. Bởi vì khắp pháp giới là mông minh man mác, chứ đâu có phải có một chỗ. Cho nên ở cõi Ta Bà, đứng cõi Ta Bà nhìn đi sáu phương thì cõi phương nào cũng có hàng xa tịnh độ. Mà khi con về tới cực lạc, con đứng tại cõi cực lạc, con nhìn về sáu phương, phương nào cũng có hằng sa tịnh độ. Thảo đường là tổ, tổ là người tàu, tổ mới sang bộ sang Chàm, cái hồi đó Sampa, tức là bây giờ có cái tour Chàm, cái đường đi từ ở Phan Giang mà lên Đà Lạt, và có cái tour Chàm ở đấy, thì cả cái khu ấy, tức là đất mình đang ở đây cũng là đất xứ Chàm này. Đó, thì hồi đó cái nước Chàm, còn nước Việt Nam của mình hồi đó mới có đến có Nghệ An, Hà Tĩnh thôi, cái ranh giới đó, thì xuống dưới này là Chàm. Thế cho nên rằng đến khi vua, thầy không nhớ là Lê Thánh Tôn hay Trần Thánh Tôn hay là nhà Lý, thầy không nhớ, là không nhớ rõ là nhà nào, nhưng mà vua Việt Nam, các con học sử thì nhớ đấy, nhà Lý à, đi vào miền Nam tới cái xứ Chàm ấy, đánh cái vua Chàm ấy, rồi vua Chàm bị thua, mới bắt hết cả vua cả dân làm tù binh, mang về kinh đô, mới bắt một số tù binh để làm quan hầu. Ăn một số thì trong đó, trong cái đám tù binh để mà mang về hầu, quét nhà dọn dẹp làm người hầu đó, thì có Thảo Đường hòa thượng, ngài là người tàu, ngài đi sang giáo hóa cái xứ Sampa này, cho nên ngài bị bắt luôn cả một lượt ấy là làm tù binh. Thế ngài mới quét dọn cái phòng của, hình như là của nhà vua thì phải, hay của ông quan nào lớn, thầy không nhớ rõ, cứ biết là ngài quét dọn cái phòng đó, thì cái ông không biết, hình như ông vua hay cái ông quan đó, mới viết một bài về Phật giáo, viết cái gì đó, một bài luận về Phật giáo để ở trên bàn, chắc là cái ông quan thì phải, mới vội vàng còn để ở trên bàn, rồi vội vàng đi chầu vua. Đến lúc quay về đến nhà, thấy cái bài của mình bị chữa bét bè cả, mới hỏi ai mà dám sửa, ai mà động đến cái bàn viết của ông quan đó. Hỏi thì cái ông tù binh ông nhận. Đến cái ông quan mới hết hồn, mới giật mình, sao tù binh người Chà mà sao nó giỏi chữ, giỏi Phật pháp như vậy. Thế đến lúc mới hỏi mấy câu thì cái ông đáp lại đó, có rõ ràng là một vị uyên thâm. Thế lúc bây giờ cái ông quan mới vào mới thưa mới nhà vua. Lúc bây giờ thì là phòng cái vị đó, về sau ngài còn có nhiều những các cái thành tích tốt đẹp, cho nên về sau ngài là quốc sư của Việt Nam. Ông vua nâng lên làm thầy của cả nước, tức là gọi là Thảo Đường hòa thượng, có cái bài cảnh sách ở ngoài Bắc, thầy sáng nào chùa cũng phải đọc cái bài cảnh sách: thế giới không hoa, nhân thân mộng huyễn, hết thảy các pháp đều thuộc vô thường, không thể cạnh trông. Dài lắm cái bài, dài em thầy quên. Thì cái bài mà vừa dài mà vừa hay, có cái bài cảnh sách gọi là Thảo Đường hòa thượng cảnh sách.
Con kính bạch thầy, cho con xin thêm hai cái câu cũng trong cái bài đó, là tiếng liễu giản, dành dành kể rõ.
Con cho thầy cái trang nào?
Dạ, con kính bạch thầy, ở ngoài, ở bài cảnh sách.
À, con đọc ở ngoài hả? Thế giờ sao?
Con kính bạch thầy, cho con xin thêm hai cái câu là tiếng liễu giản, dành dành kể rõ, tu môn nào dễ khó, thân minh cơ không phải.
Tư liễu giản, chắc là có một cái bài tên là Bốn Liễu Giản. Cái bài có một cái bài nào đó tên là Tứ Liễu Giản. Thế là dành dành là cảnh sách cho con. Rồi gì nữa?
Tu môn nào dễ khó, thân minh.
Tức là trong cái bài ấy chỉ ra cho mình biết nên tu cái môn nào là khó, môn nào dễ. Thì chắc các ngài lại so sánh tịnh độ với lại thiền chứ gì. Thì cái câu ấy lấy ở trong bộ Tứ Liễu Giản, tức là bộ sách.
Thầy, tụi em không có đọc cái câu trên đó, và thầy đến hai cái câu dưới đó là giảng là nếu không trí tệ khó mà thành công, thì không trí tệ được tứ liệu giảng thành dành dành.
Ừ, Tứ Liệu Giảng là cái quyển sách, tên cái quyển sách ấy là Tứ Liệu Giảng.
tụi em không có đọc cái câu trên đó bạch thầy, là cái câu trên nói nếu không có cái trí tuệ thì không có tu cái pháp môn đạo hành, nên em đọc cho thầy có hai câu dưới nên
thôi. Thì nó chỉ cần hiểu có thế thôi, thì tức là trong cái quyển sách ấy có phân minh về hai cái việc tu pháp môn nào dễ, pháp môn nào khó. Thì các ngài thường chỉ phân biệt cứ đổ, cứ bảo bên thiền ta khó, bên mình dễ gì.